số 117, thư gửi cư sĩ Ngụy Mai Tôn, 16 lá thư, năm Dân Quốc 11, 1922. Ông này vốn tên là Gia Hoa Mai Tôn, đến năm Dân Quốc 18, 1929 mới quy y, lúc này còn coi như là bè bạn. Chữ dịch nghĩa: ông Ngụy Mai Tôn, 1862-1933. Tên thật là Gia Hoa, tự là Mai Tôn, hiệu Trinh Sĩ, người xứ Giang Ninh, độ tiến sĩ thời Quang Từ, từng làm quan đến chức Hàn Lâm Biên Tu, rồi tri phủ Đông Xương, tỉnh Sơn Đông, quan tước đến tam phẩm, rất nhiệt thành hộ về Phật Pháp và làm chuyện từ thiện như mở viện mồ côi tại chùa Pháp Vân trên sông Tam Xoa, lập ao phóng sanh. Ông này được tổ nhắc đến rất nhiều lần trong văn sao Tăng Quảng Chánh Biên, trong lần khai thị tại Pháp hội Hộ Quốc Tức Tai ở Thượng Hải. Tổ có nhắc đến chuyện ông Ngụy Mai Tôn, hỏi tổ xin cách dạy đoạn trừ thói quen ăn thịt. Tổ khuyên nên đọc kỹ bài văn khuyên kiên giết phóng sanh trong văn sao, tức bài sớ quyên mộ tu bổ ao phóng sanh ở Nam Tầm. Thư số 1. Mùa đông năm ngoái, Vương Ấu Nông gửi thư đến nói các hạ tín tâm chân thật thiết tha. Quan nói biết rõ hết thảy chúng sanh đều sẵn có Phật tánh, nhưng chưa thôi ăn thịt được, tức là phú quý học đạo nan, giàu sang học đạo khó. Nào ngờ chưa đầy 3-4 tháng, các hạ liền thôi ăn thịt. Ấu Nông lại gửi thư tường thuật đầu đuôi, do lòng tinh thành cảm vời ra đó chăng, hay chỉ là chuyện phù hợp ngẫu nhiên? Người học đạo muốn đoạn được tập khí cần phải có nghị lực, nếu chần chừ thoái thác sẽ tiếp tục lâu dài, tròn không khi nào dứt được. Các hà đã trừ được tập khí phú quý, cố nhiên dễ dàng thành tựu tịnh nghiệp. Mai sau cao đăng thượng phẩm, chứng vô sanh nhẫn, hầu đức Di Đà dài lâu, đích thân theo gót hải chúng, sẽ lại phân thân hiền bóng trở vào đời ác ngũ trược này, độ thoát chúng sanh, đều do nghị lực ấy làm cơ sở, may mắn nào hơn. Do một người bạn khuyến khích, quan bèn in an sĩ toàn thư, dạng thâu nhỏ, ngõ hầu phổ biến rộng khắp, để mong vãn hồi thế đạo nhân tâm. Nhưng người thưa đức bạc, người nghe theo, sự sướng suốt này ít ỏi, đến nay mới chỉ quyên mộ in được 2-3 ngàn bộ sách mà thôi. Năm ngoái đã muốn gửi thư các hạ mong giúp đỡ quyên mộ ấn hành, nhưng do bần bịu dạo chánh và các việc khác không rảnh rang nên để trễ nải đến nay. Ông Trương Quý Trực ở Thông Châu buôn bán phát đạt, giàu có dư giả, nhiệt tâm làm chuyện công ích. Trộm nghĩ, quan lưu hành an sĩ toàn thư chính là mưu tính lợi lạc cho quốc dân, biện pháp làm chuyện này tròn chẳng tệ hại. Nếu ông ta biết được, cũng sẽ bỏ ra một khoản tiền lớn để mong làm chuyện cứu nước, cứu dân, không lưu lại dấu vết. Nhưng quan tròn chưa hề gặp gỡ, chẳng tiện gửi thơ khuyên. Nếu các hạ xót thương tấm lòng ngu thành của quan, hãy nên gửi thư kính khuyên. Nếu ông ta chịu phát đại tâm, in mấy vàng bộ hoặc mấy ngàn bộ thí cho quốc dân thì may mắn chi hơn. Dẫu cho ông ta chẳng phát tâm, thì lòng nhiệt thành của các hạ đối với quốc dân cũng đã phát lộ, thành tựu tình nghiệp cố nhiên là vừa sâu vừa rộng. Thư số 2. Các hạ túc căn sâu dày, nên có thể từ lời dạy của Triệt Ngộ lão nhân liền sanh lòng cảnh tỉnh lớn lao. Đấy chính là thời tiết nhân duyên gặp đúng lúc, tròn chẳng phải là ngẫu nhiên. Do kính trọng ngài Triệt Ngộ, bèn khen ngợi quan quá mức, khiến người ta thẹn thùng khôn ngần. Sắc An Sĩ Toàn Thư đã quyên mộ được hơn 34.000 bộ, cũng tạm thỏa ý nguyện ngu muội của quan. Tiên sinh Quý Trực hứa sau này sẽ theo đuổi chuyện ấy, thật là công đức không chi lớn hơn. Sớm hay muộn, cố nhiên chẳng khác gì nhau. Nay tai họa chiến tranh sắp xảy ra, bầu không khí chiến tranh tràn ngập. Cư sĩ Vưu Tích Âm đã đăng tải trong các báo ở Trực Lệ, Phùng Thiên, Bắc Kinh, Tân Thiên Tân, Lỗ Sơn Đông, Biền Khai Phong cho giới quân nhân biết, để họ gửi thư thỉnh An Sĩ Toàn Thư hầu mong tiêu diệt kiếp họa. Trách nhiệm gửi sách đều giao cho những người tại các tỉnh ấy lo liệu chuyện gửi tặng. May là các cư sĩ ở những tỉnh nhận trách nhiệm biếu sách lo 5.000 bộ, tự mình chỉ phải lo hơn 1.000 bộ. Hơn 4.000 bộ kia để tùy tiện kết duyên. Thoạt đầu, quan muốn gửi cho đốc quân, tỉnh trưởng các tỉnh mỗi người 100 bộ. Chỉ mình tỉnh trưởng Thiểm Tây là chịu trách nhiệm 1.000 bộ, đốc quân tỉnh Chiết Giang 500 bộ, tỉnh trưởng tỉnh ấy 100 bộ. Chẳng gửi nữa thì vẫn có dư sách. Do ông Tích Âm lo cái họa chiến tranh sắp xảy ra nên càng gấp rút, phân tán hết số sách ấy trong giới quân nhân mấy nơi. Hơn nữa, ông Tích Âm có 100 bộ, quan có khoảng 500-600 bộ, và ông Lưu 100 bộ, ông Hoàng 200 bộ, và 3-4 người bạn nữa của quan giữ tổng cộng hơn 1.000 bộ, gộp lại cũng được hơn 2.000 bộ. Tính dùng hơn 6.000 bộ sách ấy làm công cụ tiêu diệt tai họa chiến tranh. Nếu Phật trời gia bị, chắc sẽ chuyển biến ngấm ngầm. Dẫu như quan chẳng có đức hành, khó thể cảm thông, thì cũng giảm bớt được sự khốc liệt. Quan thường nói, nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian dùng để bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Nay nước loạn dân khốn cùng, tình hình sau này khó thể tưởng tượng được, đều là do những người đang cầm quyền chẳng biết nhân quả mà ra. Kế sách trong hiện thời ngoại trừ việc đề xướng cho nhân quả được sáng tỏ, thì dẫu là thánh nhân cũng chẳng biết xoay sở ra làm sao. gì bọn vô tri, vô thức chúng ta. Vì thế, đem những lời khuôn phép của tiền nhân để làm hướng dẫn cho tương lai của cõi đời này, tuy chẳng thể khiến cho mọi người đều tuân theo, cũng chẳng đến nỗi không một ai chẳng chịu nương theo. Chỉ có cách này là có thể nhằm giúp cho quốc kế dân sanh. Đây là chuyện ông Tích Âm và Quan miệt mài cầu viện các bậc quân tử, mong được tán thành, hỗ trợ để cuối cùng có hiệu quả thật sự. Các hạ gương trí treo cao, chẳng tiếc hơi sức khuyên lương, phát khởi, do công đức ấy sẽ vãng sanh thượng phẩm. Hầu hạ Đức Từ Phụ Di Đà, kề cận Quán Âm Thế Chí, cùng vào Sa Bà, tùy loại hiện thân để độ thoát hết thảy. Quan nói lời này chẳng phải là dối trá. Các hạ chỉ nên giữ vững 16 chữ của Ngài Triệt Ngộ: thật vì sanh tử, phát Bồ Đề Tâm, dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật, thì ngàn phần ổn thỏa, vạn phần thích đáng vậy. Thư số 3. Năm xưa, ông Tiền đến núi này được một phen gặp gỡ. Mùa xuân năm ngoái, Văn Sao in xong, tôi gửi thơ nhờ Trương Văn Lôi tặng cho ông ta một bộ. Sau đấy, nhận được thư của Văn Lôi báo ông ta đã mất rồi, khôn ngăn than thở cảm khái: mạng người vô thường, phải tính sẵn kế quay về chắc chắn. Ông ta đã phát tâm in tặng, nhất hành cư tập, chắc là do thiền tâm ấy sẽ vãng sanh cực lạc. Nhất hành cư tập là tác phẩm của Bành Thiệu Thăng, nội dung bao gồm những nhận định, văn chương nhằm phát huy yếu chỉ Tịnh Độ Tông rất tinh diệu của ông Bành. Năm Càn Long 50, 1785, ông Bành ngụ tại Văn Tinh Các ở Tô Châu, tu nhất hành tam muội, chuyên tâm niệm một Đức Phật, do vậy gọi chỗ mình là nhất hành cư. Vì thế, tổng tập những trước tác có liên quan đến Phật giáo của ông được đặt tên là Nhất Hành Cư Tập. Nếu không, chủng tự định nghiệp đã gieo sâu rồi, khi tái sanh chắc chắn sẽ thâm nhập pháp môn này. Các hạ túc căn sâu dày, có thể đem phú quý, học vấn, tập khí trên toàn thân bỏ hết xuống được. Hằng ngày dùng 6 chữ Hồng Danh Di Đà để làm cảnh buộc tâm, lại dùng Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm phát Bồ Đề Tâm Luận của Ngài Thiên Thân, vân vân, để phấn chấn tinh thần, mở rộng trí nguyện. Trong hiện tại đã hiểu tâm đạt gốc, lâm chung mau chóng lên thượng phẩm là điều đương nhiên có thể đoán trước được. Vô thủy luân hồi đến nay chấm dứt, một đằng do vui, một đằng do sợ, nên chẳng tiếc sức hiện thân thuyết pháp để phổ độ hết thảy những kẻ hữu duyên. Bộ An Sĩ Toàn Thư do ông Giang Kim đề xướng có thể được lưu truyền rộng khắp cũng là do lòng chân thành tán dương của các hạ cảm vời ra. Thư số 4. Hiện thời, tăng phần nhiều ngu muội tầm thường, chẳng thể hoàng dương, xiển phát sự nhiệm màu của đạo, khiến cho hết thảy kẻ gian muốn mượn công để lợi tư, mưu đoạt tăng sản. Họ đặc biệt mượn cớ mở trường học, hồng hủy chùa đuổi tăng. Đến nỗi người suốt đời cẩn thận là ông Vương Thiết Sang, thuận theo lời cầu thỉnh của họ, thốt lời khen ngợi là làm như vậy chẳng hại gì đến pháp, lại hợp tình mọi lẽ. Đã cẩn thận suy xét châu đáo, thỏa đáng, thật đáng khâm phục, ra lệnh cho các huyện trong cả tỉnh Giang Tô tuân hành xử lý. Vương Thiết Sang là tỉnh trưởng tỉnh Giang Tô thời ấy. Chẳng ngờ ông Thiết Sang lại lầm lẫn, ngạo ngược đến tột cùng như thế. Nếu thi hành lệnh ấy, chắc chắn các tỉnh sẽ đua nhau bắt chước theo, đốt cả rặng Côn Luân, ngọc lẫn đá đều cháy, có khác gì đời Tam Vũ diệt Phật đâu. Côn Luân là một rặng núi lớn ở phía tây Trung Quốc, dài đến 2.500 km, chạy từ cao nguyên Pamir đến tận tỉnh Thanh Hải. Núi vừa cao vừa rộng nên được người Trung Hoa thần thánh hóa, coi như là chỗ thần tiên ở. Vương cung của Tây Vương Mẫu, tức bà chúa tiên, nằm trên ngọn núi này. Tương truyền trên núi có rất nhiều ngọc quý ẩn ngầm trong đá. Tam Vũ diệt Phật là ba lần chánh quyền hủy diệt Phật giáo trong lịch sử Trung Hoa do Bắc Ngụy Thái Vũ Đế năm 408 đến 452, Châu Vũ Đế năm 543 đến 578 và Đường Vũ Tông năm 840 đến năm 846 chủ trương. Về sau này lại còn Châu Thế Tông năm 921 đến năm 959. Nhà Hậu Châu hủy diệt Phật pháp một lần nữa, nên sử thường gọi là Tam Vũ Nhất Thế Chi Họa. Nghe lời Tư Đồ Thôi Hạo và đại sĩ Khấu Kim Chi, Ngụy Thái Vũ Đế đàn áp Phật giáo năm Thái Bình Chân Quân thứ 7 năm 446, vua hạ lệnh xử tử các sa môn ở Trường An, phá hoại hết thảy kinh tượng. Không lâu sau, vua bệnh chết, con là Văn Thành Đế lại phục hưng Phật giáo. Châu Vũ Đế nhà Bắc Châu tin lời sàm tấu của các đạo sĩ Trương Tân và Vệ Nguyên Tung có ý phế Phật. Lúc ấy, các vị Chân Loan, Đạo An, Tăng Miễn ra sức biện hộ nên chưa phế bỏ. Đến năm Kiến Đức thứ 2, 573, vua hạ lệnh phế bỏ cả đạo giáo lẫn Phật giáo, hủy hoại kinh tượng, buộc tăng sĩ, đạo sĩ hoàng tục, chỉ giữ lại 200 đạo sĩ có danh tiếng ở Trường An. Năm Kiến Đức thứ 6, 577, vua băng, Phật giáo mới lại phục hưng. Thời Đường Vũ Tông, bọn tể tướng Lý Đức Dụ vân vân chủ trương bài Phật. Nghe lời sàm tấu của bọn chúng, cũng như do tham lam muốn chiếm đoạt tăng sản, năm Hội Xương thứ 5, 845, vua hạ chiếu chỉ giữ lại bao nhiêu đó chùa và chừng 300 tăng, còn lại đều hủy bỏ, buộc tăng ni hoàn tục đem tượng Phật, chuông, khánh đúc thành tiền đồng, nông cụ, sử gọi là hội xương pháp nạn. Năm sau vua chết, Tuyên Tông lại phục hưng Phật giáo. Trong số những ông vua bạo ác này, Châu Thế Tông, tức Sài Vinh, nhà Hậu Châu là hung hăng nhất. Năm Hiển Đức thứ hai, 955, vua thực hành chánh sách bài Phật để có tiền trang trải chiến tranh. Vua hạ chiếu phế bỏ tất cả tự viện, sử ghi là 3.336 ngôi chùa, hủy hoại tượng Phật, tịch thâu chuông, khánh, bạc, linh để đúc tiền, xung công toàn bộ điền sản của nhà chùa. Lúc ấy, ở Trấn Châu có tượng Quán Âm bằng đồng rất linh thiêng, nên tuy chiếu chỉ ban xuống, không ai dám phá hủy. Vua nghe vậy, đích thân đến chùa, cầm búa đập vào ngực tượng Phật, mặc cho người xem run sợ. Năm Hiển Đức thứ sáu, 959, vua lên miền Bắc đánh nhau, tự nhiên ngực mọc ra mụn nhọt độc rất to, đau đớn không chịu nổi, mất trên đường hành quân. Triệu Khuôn Dẫn thừa cơ chiếm binh quyền, lập ra nhà Tống, nhà Hậu Châu diệt vong. Nhưng trong đời Tam Vũ, cao nhân như rừng, dẫu gặp cảnh nguy ách tạm thời, rốt cuộc lại phục hưng lớn lao. Nếu nay thực hành theo lệnh ấy, thì Phật Pháp diệt vong chỉ còn là chuyện thời gian. Cư sĩ túc nguyện rộng sâu, hành trong hiện đời thuần dốc, gặp phải chánh sách sai lầm này, dám mong chẳng tiếc hơi sức, nêu cặn kẽ lẽ lợi hại với đốc quân, tỉnh trưởng, và chỉ ra điều lệnh cho đại tổng thống đã ban hành năm ngoái. Nếu thủ tiêu được lệnh này thì may mắn chi bằng. Nếu họ không nghe, vẫn mong ông khẩn cầu lệnh sư là tiên sinh Phùng Hao An và tiên sinh Trương Quý Trực cùng ra tay cứu viện, ngõ hầu lệnh ấy chẳng trở thành sự thật. Phùng Hao An, tức Phùng Hú, 1843-1927, tự là Mộng Hoa, hiệu Hao An, về già thường xưng là Hao Tẩu hay Hao Ẩn, người huyện Kim Đàn, tỉnh Giang Tây, đỗ tiến sĩ năm 1886, làm quan đến chức án sát sứ tỉnh Tứ Xuyên và tuần phủ tỉnh An Huy. Sau cách mạng Tân Hợi 1911, ông về sống tại Thượng Hải, chuyên tâm về văn chương, tham dự biên soạn bộ Giang Nam Thông Chí. Trước tác nổi tiếng nhất là bộ Mông Hương Thất Từ. Do có danh phận và đạo đức, ông rất được những người có chức quyền tỉnh Giang Tô thời ấy coi trọng. Quan, một là không có môn đình, hai là không quyến thuộc. Lại do tuổi xế bóng rất gần, có gì mà phải lo lắng? Nhưng vì trong lúc này, lòng người chìm đắm đã đến cực điểm, đạo đức nhân nghĩa xem nhẹ như mảy lông, pháp luật, hình phạt, chánh lệnh trọn chẳng kiêng nể. Nếu có thể xương minh đạo nhân quả luân hồi báo ứng ba đời của Đức Như Lai, thì dù là kẻ đại gian cực ác, cũng chẳng đến nỗi tròn chẳng có một niềm kiên sợ quả báo đời sau, gột rửa cái tâm khi trước. Quang thường nói, nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian, bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Đời lắm kẻ có cái nhìn thiện cận, phải biết từ địa vị phàm phu cho đến khi thành Phật đều chẳng ra ngoài nhân quả. Nếu hiểu sâu nhân quả thì người bậc thường liền minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân. Kẻ bậc hà cũng có thể sửa lỗi làm lành, mong thành thánh, thành hiền, có ích lớn lao cho thế đạo nhân tâm. Trong lúc chế độ quân chủ bị phế bỏ, nho giáo suy vi này chẳng dùng Phật Pháp để giúp cho việc cai trị là đã đánh mất thời cơ, huống hồ lại miệt mài lấy chuyện hủy chùa đuổi tăng làm nhiệm vụ cấp bách. Họ bèn nói, tăng đều tầm thường, ngu muội, hoàn toàn vô ích cho nước, cho dân. Nào biết, một khi lệnh ấy được thi hành, dù có vị tăng chân tu thực sự tu tập, cũng sẽ bị xếp vào loại đáng xua đuổi. Ấy là muốn giữ gìn mạng mạch của quốc gia, nhưng lại đoạn mạng căn trước. Cái tội của Vương Thiết Sang ngập tràn hư không mười phương. Kẻ do lệnh của Thiết Sang mà làm chuyện này thì tội cũng chẳng khác gì Thiết Sang. Một kẻ đuôi dẫn lũ mù kéo nhau vào hầm lửa chính là nói về Thiết Sang đấy. Thư số 5. Nhận được thư, Khôn Ngăn cảm kích, an ủi. Lời các hạ nói hoàn toàn phù hợp lời của ông Ấu Nông. Nghe nói đã phái Hòa Thượng Diệu Liên liên lạc các vị tăng thủ lãnh các nơi để bẩm báo trình bày. Nói lý hãy nên thấu triệt, giọng điệu đừng nóng nảy, kích động. Quả thật là lời bàn định chí lý. Quang cũng đã trình bày đại lược ý này với Ngài Diệu Liên. Phàm mọi chuyện đều nên ngăn ngừa thói tệ lưu hành trước khi nó được tiến hành. Các hạ nói, mượn chùa làm trường học thì mỗi năm phải trả tiền thuê. Cách ấy rất hay, nhưng chẳng biết cái tệ sẽ vô cùng. Đầu đời Nguyên, đạo sĩ ở nhờ chùa tăng, phong trào ấy đã dấy lên thì gần như không sao cấm đoán được. Vùng phụ cận kinh thành, đạo sĩ chiếm hơn 300 ngôi chùa, những nơi xa càng nhiều nữa. Về sau, do tăng tâu lên phản bác, Thanh Thế Tổ Thuận Trị hạ lệnh bắt trả lại, chỉ trả được một nửa, nhưng sản nghiệp phần nhiều đã bị họ trộm sẵn mất rồi, có thể lấy đó làm gương. Nói chung, kẻ làm chuyện ấy trước hết đã sẵn lòng mưu mô chiếm đoạt tài sản của tăng, kết bè kéo đảng những kẻ đồng lòng để đánh phá người khác ý kiến. Do muốn được lợi riêng nên thế lực mạnh mẽ Khôn Ngăn. Chữ mượn và chữ đổi tuy danh khác nhưng quả thật là cùng nghĩa. Các hạ là bậc quân tử đức dày, chưa xét kỹ người đời nay ngụy kế đa đoan, nhưng pháp đạo hưng thịnh hay suy vong, cố nhiên có số vận nhất định. Đương nhiên, quan và các hạ phải tận hết phận sự của con người trước, rồi sau hãy nghe theo mạng trời. Thư số 6. Nhận được thư khôn ngăn cảm kích. Nếu thi hành chuyện ấy, ắt pháp đạo bị diệt mau chóng. Nếu không do các hạ, Trúc Trang, Ấu Nông, vân vân, dốc hết sức chống đỡ, sẽ không thể nào tưởng tượng được. Bọn Viên Đường chắc là bè lũ muốn diệt Phật Pháp xưa kia, nhưng do cao nhân như rừng, không cách gì ra tay tàn độc, hồng thỏa ác nguyện. Do nguyện lực xưa kia nên mới có cử chỉ ấy. Viên ở đây là Viên Thế Khải, Đường là Đường Thiệu Nghi. Họ Viên từng làm tổng lý nội các đại thần của nhà Thanh. Về sau, khi nhà Thanh bị lật đổ, nhờ mưu mẹo, ông ta nắm giữ quyền lực lớn, trở thành đại tổng thống, rồi sau đó tự xưng là hoàng đế, lấy niên hiệu là Hồng Hiến. Họ Đường là bạn thân của họ Viên, từng giữ chức quốc vụ tổng lý, gần như thủ tướng. Do ông ta được đào tạo từ trường Đại học Tin Lành của Mỹ, nên mang tư tưởng bài xích Phật giáo rất mạnh. Còn họ Viên thì sẵn lòng gian manh, giảo hoạt, muốn thừa cơ chiếm đoạt tài sản của Phật giáo để thực hiện những mưu đồ đánh gục đối thủ chính trị. Rốt cục, ông ta vẫn bị lật đổ. Nhưng Phật trí soi xét thời cơ, biết có kẻ muốn diệt Phật Pháp, nên bèn sắp đặt sẵn, khiến cho những vị phá hoại ma lực kia sanh nhầm thời này. Chẳng những Pháp đạo không bị ngăn trở, lấn áp, mà có thể còn chuyển được tâm ma của chúng, bèn tin tưởng hướng theo Phật Pháp. Hồng chúng tự biết Phật tánh sẵn có, do vì trái trần hiệp giác, khiến cho chính mình bị tổn hại. Nay đã biết rồi, thì trái trần hiệp giác, chuyển lòng mong muốn tự hại trước kia, thành tự vệ, thì ở mức độ nông cạn, sẽ là đổi ác tu lành, gieo phước nhân thiên. Còn ở mức độ sâu xa, thì sẽ đoạn hoặc chứng chân, đích thân đạt được quả niết bàn. Như câu nói, Phật Pháp như chiên đàn hương, hoặc phụng trì, hoặc tiễn đạp, giai đắc hương khí sở hung, nhi đồng nhất khí vì giả. Tức là, Phật Pháp như hương chiên đàn, dù nâng niu hay dày xéo, đều được mùi thơm ướp đượm, có cùng một khí vị. Quan nguyện, khi ba vị thành Phật, sẽ đích thân làm hàng đệ tử hộ pháp phụ chánh tồi tà cho ba vị, hồng báo đáp ân đức ngày nay. Phụ chánh tồi tà nghĩa là giúp cho điều chánh, đập tan điều tà. Ngay khi họ Viên, họ Đường thành Phật, quan cũng nguyện giống như thế, ngõ hầu toàn bộ ma giới biến thành Phật giới, cùng chứng chân như pháp tánh, cùng trọn vẹn chủng trí mới thôi. Thư số 7. Hôm qua, nhận được thư của Ngài Diệu Liên và lời phê của tỉnh trưởng, biết chuyện ấy bị tiêu diệt triệt để, cảm động, hổ thẹn khôn sánh. Trộm nghĩ chuyện này, nếu không có các hạ và ông Trang, tức Tư Gian, Tưởng, tức Trúc Trang, Vương, tức Ấu Nông, ba vị dốc hết sức duy trì, sợ rằng chẳng triệt tiêu được. Hôm qua, đã gửi thư cho Trang cư sĩ, gửi kèm theo lời phê, mong giao cho Bộ trưởng Nội vụ lưu hành. Sau này, nơi khác có sự tình như vậy, trình lên bộ, thì mong hãy căn cứ vào điều lệ quản lý chùa miếu để bác đi, không chấp thuận. Ngõ hầu chẳng đến nỗi nếu không có người chống đối sẽ trở thành sự thật. Dẫu có người chống đối, nhưng do vậy cũng phải uổng phí tâm lực. Pháp vận thông suốt hay bế tắc, chắc chắn đã có số vận nhất định, nhưng chư Phật, Bồ Tát đã sớm biết sẵn. Vì thế, khiến cho các vị ở đúng vào địa phương này, gặp đúng dịp này, dốc sức duy trì. Ngõ hầu ngọn lửa đốt đồng liền bị dập tắt ngấm, nguy hiểm cùng cực, may mắn cùng cực. Thư số 8. Vụ án của Hội Giáo dục đã giải quyết xong trọn vẹn toàn là nhờ các hạ và Trúc Trang, Ấu Nông, ba vị ra sức xoay chuyển, khiến cho tỉnh trưởng và Bộ Nội vụ đều tuân theo điều lệ quản lý chùa miếu để thực hiện sự bảo vệ. Lời phê của tỉnh trưởng đã xét đến cả hai mặt, tròn chẳng tổn thương đến phương diện tình cảm của Hội Giáo dục, lại còn tận lực lập cách ngăn ngừa, đề phòng để họ khỏi vượt luật được. Có thể nói, dốc trọn thâm tâm hộ pháp, khiến cho người khác cảm kích, bội phục vô ngần. Thư số 9. Các hạ đặt tên chùa là Pháp Vân, dùng ý rất sâu. Trộm nghĩ Pháp Vân Tự đã trở thành đạo tràng từ thiện bậc nhất của Giang Nam, hãy nên hành riêng một pháp, chẳng giống với các nơi. Một là chẳng thế độ, hai là chẳng truyền pháp. Thế độ, thế là cạo tóc, xuống tóc. Thế độ tức là thâu nhận đệ tử xin xuống tóc, xuất gia làm tăng. Truyền pháp ở đây có nghĩa là thâu nhận môn đệ xuất gia, tạo thành pháp phái, môn đình riêng. Tất cả trụ trì chỉ chọn lấy người hiền, chẳng cần biết là Lâm Tế, Tào Đồng, Thiên Thai hay Hiền Thủ. Chỉ cần dốc lòng tin tưởng pháp môn tịnh độ, ngôn hạnh tương ứng là được rồi. Trụ trì luận theo số thứ tự, chứ không tính theo thế hệ. Ý nói, chọn người có tuổi hạ, tăng lạp cao, đạo cao đức trọng làm trụ trì, chứ không truyền theo thế hệ truyền thừa. Chẳng hạn, khi một vị trụ trì đã mất hoặc xin thoái hưu, sẽ chọn trong số những vị có tăng lạp cao, có đức hạnh làm vị trụ trì kế tiếp, chứ không chọn trong số những vị xuất gia tuổi tuy còn trẻ nhưng do là đệ tử của sư phụ, những vị trưởng lão trong chùa nên thuộc thế hệ trên, đứng vào hàng sư thúc, sư bá của những vị tôn túc lớn tuổi ấy. Ấy chính là đạo tràng đại công vô tư, chứ không như những nơi truyền cho đệ tử thế độ, truyền cho pháp đồ, dính vào phạm vi chuyên trọng riêng tư vậy. Thư số 10. Tiên sinh Trần Kiếm Đàm tin nhân quả, tính muốn nêu rõ nhân quả, nhưng lại không chịu niệm Phật. Ấy chính là tập khí của văn nhân. Thuở trước, Tổ Huệ Viễn cho thấy đào uyên minh, bụng dạ trống rỗng, khoảng khoát, có thể học đạo, liền mời dự vào liên xã. Đào Nguyên Minh, năm 365 đến năm 427, tên thật là Đào Tiềm, Uyên Minh là tên tự. Có thuyết lại nói, ông ta vốn tên thật là Uyên Minh, tên tự là Nguyên Lượng, sau sang đất Tống bèn đổi tên thành Đào Tiềm. Từ đời Đường, do kỵ húy Đường Cao Tổ, Lý Uyên, cha Đường Thái Tông, nên Đào Uyên Minh thường bị viết trại thành Đào Thâm Minh hoặc Đào Tuyền Minh. Ông Đào tự xưng hiệu là Ngũ Liễu Tiên Sinh, vốn là người xứ Tầm Dương, nay thuộc huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, là một nhà văn học lỗi lạc thời Tấn. Có rất nhiều bài thơ được truyền tụng trong đời. Nhưng ông ta lấy rượu làm tánh mạng, biết Phật môn cấm rượu, chẳng dám nhận lời mời, nên nói, cho tôi uống rượu thì tôi đến. Tổ Huệ Viễn tâm đại từ bi bèn chấp nhận. Ông ta đến niệm Phật được 3 ngày, câu mày bỏ đi, do chỉ có thể buông xuống, chẳng thể đề khởi. Như bọn ông Kỷ Văn Đạt, Viên Tử Tài đều cùng một bệnh. Kỷ Văn Đạt 1724-1805, tên thật là Kỷ Quân, tự Hiểu Lam, thụy hiệu là Văn Đạt, người huyện Hiến, tỉnh Hà Bắc, rất thông minh, văn tài lỗi lạc, làm quan đến chức lễ bộ thượng thư hiệp biện đại học sĩ thời Càn Long, rất được vua hâm mộ. Ông chính là người làm công tác tổng toán tu, tức tổng biên tập bộ tứ khố toàn thư hồi yếu. Viên Tử Tài 1716 đến 1797, tên thật là Viên Mai, hiệu Tử Tài, bút hiệu Tùy Viên Lão Nhân, người Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, từng ra làm quan, nhưng do tính tình phóng khoáng bèn từ quan, trở về sống trong núi Tiểu Thương thuộc Nam Kinh, lập ra vườn cảnh, đặt tên là Tùy Viên, để sướng họa, ăn nhậu, trước tác và nghiên cứu ẩm thực. Ông làm thơ rất hay, văn chương rất ưu nhã. Ông lại soạn riêng một cuốn sách ghi chép những món ăn ngon và cách nấu nướng chúng, đặt tên là Tùy Viên Thực Đơn. Cuốn sách này cho đến tận giờ vẫn được coi là một trong những tác phẩm nổi tiếng về nghệ thuật ẩm thực cổ Trung Quốc. Thậm chí, người Nhật còn cho dịch ra Nhật ngữ và tái bản nhiều lần. Cũng giống như Kỷ Hiểu Lam, họ Viên rất thông hiểu và hâm mộ đạo Phật, nhưng do quen thói phóng túng, thích câm vịnh, ăn uống, sướng họa, thù tạc, nên rốt cuộc cả hai ông đều không thể nào tu tập được. Họ Kỷ, họ Viên khá tin tưởng nhân quả, thường hay ghi chép sự thật cảm ứng trong Phật Pháp, nhưng đều chưa từng lắng lòng nghiên cứu, nên những lời luận định phần nhiều đều là bàn về chuyện thực hành bề ngoài. Ông Viên Thoại đầu bán Phật, về sau lại tin Phật. Tuy tin, nhưng chẳng thể nghiên cứu, tu trì. Đó gọi là thông minh văn tự chướng. Ông Trần, sẽ có ngày thiện căn phát hiện, chưa chắc đã suốt đời như thế. Nay đã có lá thư gửi cho cư sĩ Cố Hiển Vi hồi năm ngoái, đã chép trong Văn Sao Chánh Biên quyển 2, tòa soạn báo Chi Giang in ra đem gửi đến, xin hãy xem để làm trò cười. Sở dĩ có lá thư ấy là vì bạn ông Cố là Phan Thừa Ngạc, hai vị đều là người Tu Châu. Ông Cố là Tây Tân của ông Hoàng Đạo Doãn ở Ninh Ba, quy y với Pháp Sư Đế Nhàn, rất thân với ông Cố. Ông Cố khuyên ông Phan niệm Phật. Ông ta viết thư vặn ngược lại, bảo rằng chẳng thể sanh lòng tin, càng thêm ngờ vực. Tây Tân, tức vị khách ngồi ở phía Tây, còn gọi là Tây Tịch, chính là tên gọi khác của vị giáo sư trong gia đình. Theo lễ ký, trong thời cổ, khi tiếp khách, chủ nhà ngồi ở phía Đông, khách ngồi ở phía Tây. Để tỏ lòng trọng vọng thầy có công dạy dỗ cho con em mình, gia chủ thường dùng lễ đãi thầy như khách quý, viếng thăm, nên từ đó chữ Tây Tân hay Tây Tịch được dùng để chỉ vị giáo sư của gia đình. Ông Cố gửi thư ấy cho quan, xin quan hãy đả phá. Quan đem thư gửi lại, bảo đừng giao thư cho ông Phan xem. Ông Cố liền gửi thư cho ông Phan. Lời em chẳng thể khiến cho anh tin được, chẳng thể đoạn lòng nghi của anh. Do vậy, đã xin được thư của vị Pháp Sư X. Thư ấy đã gửi tới, nhưng lời lẽ trong thư chẳng khiêm tốn mảy may, nói thẳng tuột không úp mở, chẳng hề kiên kỵ, sợ sẽ gây đụng chạm nên chẳng dám gửi. Ông ta nói, bệnh tôi đã sâu, chẳng phải là thuốc hung bạo như cọp sói sẽ chẳng trị được. Càng chẳng kiên dè càng hay, hãy gửi gấp đi. Ông Cố liền gửi đi, tâm ông Phan bội phục, bèn quy y với Pháp Sư Đế Nhàn, nhưng sợ quan ăn nói thẳng thừng nên trọn chẳng dám gửi thư thăm hỏi. Chuyện ông Trần nhập đạo hãy để từ từ chớ gấp, ví như nhuộm vải, vải càng dày chắc nhất định khó bén màu. Nếu bỏ trong vò thuốc nhuộm hơn 10 ngày, dẫu chẳng muốn thành màu xanh đậm cũng không thể được. Thư số 11, văn của Quảng Đông Minh. Quả thật là thuốc để trị đúng căn bệnh cho đời hiện tại. Quảng Đông Minh 1537 đến 1608, tên thật là Chí Đạo, từ Đăng Chi, người huyện Đại Thương, tỉnh Giang Tô, là một cư sĩ hữu danh cuối đời Minh, thâm hiểu sâu xa đạo Phật. Ông từng được Hám Sơn Đại Sư khen ngợi qua lá thư gửi cho Ngô Vận Sứ trong cuốn Mộng Du Tập. Ông viết nhiều về Phật giáo, thường khéo léo dẫn dùng những tư tưởng của Nho gia để chứng minh Nho học chỉ ngang với Nhân Thiên Thừa trong Phật giáo, hướng dẫn giới Nho sĩ hướng về Phật giáo. Bài văn được nói đến ở đây chính là Đa Tích Âm Đức, tức tích lũy nhiều âm đức. Người đọc bài văn ấy sẽ mửa ra chất độc bát nhân quả của bọn Trình Châu, mà cũng có thể làm chứng cớ cho Ấn Quang đề xướng nhân quả. Cách nói của Trình Châu là chỉ mong cho cao, chẳng tính đến lợi hại. Chẳng hạn như làm lành thì coi chuyện không làm gì mà làm chính là làm lành. Hễ có làm gì để làm lành thì chính là ác. Nếu không làm gì mà làm là thiện thì đấy chính là thân phận của bậc đại thánh nhân. Nếu không phải là thánh nhân, chỉ giữ lấy không làm gì, còn những gì có làm sẽ đều chẳng chịu làm. Như vậy là đã mâu thuẫn với tông chỉ. Tự cường bất tức, triêu càng tịch dịch vậy. Tự cường bất tức là một thành ngữ dựa theo câu giải thích về tánh chất của quẻ càng trích từ kinh dịch: thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Hán điển thành ngữ giảng: trời vận hành tự nhiên, có sức mạnh mẽ, quân tử phải nên bắt chước theo đạo trời, không ngừng cầu tiến, chẳng lười nhác trong bất cứ thời khắc nào. Triêu càng tịch dịch cũng là một câu giải thích về tánh chất của quẻ càng trích từ kinh dịch. Quân tử trung nhật càng càng, tịch dịch nhược lệ, vô cửu. Sách Hán điển thành ngữ giảng: càng càng là không ngừng gắng sức, tịch dịch nhược lệ là trời đã tối rồi, người quân tử vẫn ôm lòng đau đớn kiên dè, kinh sợ như luôn bận tâm vì còn có chuyện gì chưa xong. Cả câu có ý nói, người quân tử luôn gắng sức hướng thượng, tâm luôn chú ý cẩn thận, tận lực tu tâm dưỡng tánh thì mới không phạm lầm lỗi. Chiều hiểu rõ lời ông quản rồi phá vòng vây hãm, thì quân tử lẫn tiểu nhân đều được lợi ích lớn lao. Nho gia tin tưởng mù quáng vào lời dạy của Trình Châu, phỉ báng Phật giáo tuy chưa hề đọc kinh Phật, nên tổ ví họ giống như bị Trình Châu nhốt chặt, không cho thoát ra ngoài, nhìn trời cao đất rộng. Nếu các hạ không chép ra lời chân thật cứu đời ấy, thì trong Phật Pháp nhiều kẻ chẳng tin, trong đạo nho nhiều kẻ chẳng suy xét, tiền đồ sẽ nguy hiểm. Vì thế, quan đặc biệt chép thành phần phụ lục của văn sao để lợi chung cho người hữu duyên. Thư số 12. Hôm qua nhận được thư, khôn ngăn kinh dị. Ông Phương Tuấn Sanh có thể gọi là người đã bỏ được điều khó bỏ. Tuy nhiên, vẫn cần phải tính toán cho cuộc sống sau này của ông ta. Xin các hạ hãy mời ông ta đến Quán Âm Am cùng các ngài Diệu Liên, Tâm Tình vân vân, hỏi cặn kẽ xem ông ta còn bao nhiêu ruộng đất. Nếu tất cả số ruộng đất còn lại ấy có thể nuôi sống gia đình, thì số ruộng nương do ông ta đã phát tâm cúng cho chùa Pháp Vân sẽ dùng để làm công đức cho ông ta. Nếu tất cả số ruộng còn lại ấy chẳng đủ để nuôi sống gia đình, thì hãy nên coi số ruộng đã cúng cho nhà chùa ấy như ruộng cho chùa Pháp Vân thuê để cấy rẻ. mỗi năm trích ra tiền huê lời ra bao nhiêu đó cho nhà chùa. Mặt lòng pháp vân trồng trúc, gỗ, ngũ cốc hay rau dưa, coi như là cơ sở sản xuất của viện mồ côi. Như vậy thì đôi bên mới đều trọn hết đạo, đôi bên đều được lợi ích. Nếu ông ta do bỏ ra những ruộng ấy mà không đủ sống thì quả thật trong tâm chúng ta hết sức chẳng thoải mái, vui sướng cho lắm. Tuy khế ước chủ quyền những thửa ruộng ấy đã giao, phải nên thương nghị như vậy thì mới chẳng phù họ Phương một phen thực hiện nghĩa cử tốt lành. Nếu ngoài số ruộng ấy, ông ta vẫn còn có đủ ruộng để chi dụng, thì sẽ trở thành vị đại công đức chủ bậc nhất của chùa Pháp Vân. Cần phải thỉnh đôi ba vị có đức hạnh trọng vọng đến chứng minh người ta đã lo lắng cho mình sâu đậm, thiết tha. Mình cũng chẳng thể không lo sâu đậm, thiết tha cho người ta. Thư số 13. Những chuyện báo ứng của việc sát sanh đã sao lục, quả thật có thể khiến cho kẻ hiếu sát mùi lạnh cõi lòng. Nhưng các tướng lãnh, sứ quân hiện thời chưa chắc đã chịu đọc. Nếu dự tính dành cho mai sau và những chỗ hiếu sanh, ghét giết chóc thì dường như lại quá hạn cuộc. Bởi những chuyện ấy chuyên để nói với những hạng tướng lãnh, sứ quân, có lẽ hạng dân đen sẽ cho là chuyện chẳng liên quan gì tới chính mình. Hơn nữa, hàng tướng lãnh, sứ quân bào tàng chắc sẽ nghĩ ta châm chích, họ bèn căm ghét, theo như ngu kiến của quan. Có lẽ nên dùng cuốn Nhị Thập Nhị Sử Cảm Ứng Lục của ông Bành Lan Đài, in dưới dạng chữ nhỏ rút gọn, lại thêm vào mấy bài văn đau lòng rơi lệ để lưu truyền khắp công lẫn tư, thì lợi ích lớn lắm. Bành Lan Đài tên thật là Hy Tốc, Lan Đài là hiệu. Ông là cháu của Bành Thiệu Thăng, gọi Bành Thiệu Thăng bằng chú, cũng quê ở Tô Châu, thích ăn chay từ nhỏ. Đến tuổi thiếu niên, bèn ăn chay trường suốt 5 năm. Về sau, do bệnh nặng, y sĩ buộc ăn thịt. Do bệnh vẫn không thuyên giảm, ông bèn phát tâm nghiên cứu Phật Pháp, giữ lục trai, tụng kinh Hoa Nghiêm, công khóa hằng ngày luôn niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, chưa hề thiếu khoát. Ông Bành Thiệu Thăng thấy tác phẩm Vãng Sanh Tập của Liên Trì Đại Sư quá giản lược, nên muốn tiếp tục bổ sung những chuyện vãng sanh mới. Ông Bành Hy Tốc vui vẻ đảm nhiệm chuyện này, thường cùng vợ là Cố Thị khêu đèn biên chép, tạo thành 9 quyển, đổi tên thành Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Ngày mùng 3 tháng 5 năm Càn Long 50, 1785, ông vừa bị sốt rét vừa bệnh lỵ, từ phòng ngủ đến thăm mẹ, hoàn toàn không đả động chuyện nhà, chỉ khuyên mẹ chăm chỉ niệm Phật, hẹn sẽ gặp lại mẹ nơi Tây Phương. Trước đó 3 ngày, ông đã cho người thỉnh Trừng Cốc Hòa Thượng đến tận giường bệnh, truyền ngũ giới, sám hối, phát nguyện. Sáng ngày 13, ông sai gia nhân treo tượng Phật xoay giường về phía tây, bảo Đăng Cốc: "Phiền thầy trợ niệm cho con." Đến chiều, ông lâm râm niệm Phật, rồi nằm bên hông phải qua đời. Mùi hương lạ ngập thất, thọ được 33 tuổi. Vợ ông là Cố Uẩn Ngọc, đã qua đời trước đó, thọ 29 tuổi. Trong khi bị bệnh, bà đã ngồi niệm Phật qua đời. Nhị thập nhị sử cảm ứng lục là một tác phẩm trích lục từ 22 bộ sử trọng yếu của Trung Quốc nhằm thuyết minh chuyện nhân quả báo ứng. Nhị thập nhị sử gồm sử ký Tư Mã Thiên, Hán Thư, Hậu Hán Thư, Tam Quốc Chí. Xin đừng lầm với tiểu thuyết Chương Hồi, Tam Quốc Chí diễn nghĩa của La Quán Trung. Bộ Tam Quốc Chí được nhắc đến ở đây do Trần Đào biên soạn vào đời Tây Tấn. Tấn Sử, Tống Thư, Nam Tề Thư, Lương Thư, Trần Thư, Ngụy Thư, Bắc Tề Thư, Châu Thư, Tùy Thư, Nam Sử, Bắc Sử, Cựu Đường Thư, Tân Đường Thư, Cựu Ngũ Đại Sử, Tân Ngũ Đại Sử, Liêu Sử, Kim Sử, Bành Hy Tốc, sống vào đời Thanh. Nếu sử dụng những chuyện vào thời Minh và thời Nguyên sẽ dễ bị kết tội. Yêu Thư, Yêu Ngôn, theo luật Đại Thanh nên ông chỉ sử dụng 22 bộ sử nói trên để biên soạn tác phẩm này. Mấy đầu sách của ông Đinh Phước Bảo, những loại nào có thể đưa vào phần phụ lục, hãy nên in kèm vào đó thì quan chức, sứ quân, kẻ sĩ, dân chúng đều biết được những tấm gương tốt lành mà không bị khuyết điểm bài xích rõ rệt kẻ đương quyền, ngầm khuất phục được cuồng tâm của con cái của họ. Những kẻ đang nắm đại quyền phần lớn đều là do lúc nhỏ chưa nghe thấy những chuyện nhân quả báo ứng, nên trong tâm họ chỉ biết có chính mình, chẳng biết có người khác, chỉ cầu lợi ích cho chính mình, chẳng sợ hại người. Nếu như họ từ lúc bé đã biết hại người còn tệ hại hơn hại chính mình, vì người khác rốt cục sẽ quy về chính mình, chắc chắn họ chẳng chịu do những chuyện nhỏ nhặt như ý kiến khác biệt, danh lợi vân vân, mà làm cho vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Ý của quan là như thế đó, mong các hạ hãy châm trước. Cũng có thể ấn hành trước 37 điều này để cứu vãn cái họa cháy mày, để sau này đời khi yên ổn rồi sẽ lại in nhị thập nhị sử cảm ứng lục để làm sách, khiến cho mọi người đều được lợi ích, khuyên khắp đồng nhân vậy. Thư số 14. Nếu chịu bổ sung, biên tập tường tận bộ nhị thập nhị sử cảm ứng lục, tạo thành một bộ toàn thư thì thật là may mắn cho quốc gia, nhân dân. Trước kia, ông Đinh Phước Bảo nói ở chỗ ông ta có 6-7 loại nhị thập nhị sử cảm ứng lục, hãy nên mượn về. Phàm những chuyện không có trong cuốn sách này đều nên sao lục bổ sung vào. Lại nữa, phần cuối cuốn Dục Hải Hồi Cuồng của bộ An Sĩ Toàn Thư có chép chuyện người biến thành súc vật, và chuyện người sanh lên trời, trời trở thành người, trích từ Nhị Thập Nhị Sử, cũng nên ghi vào thì những kẻ tri kiến hẹp hòi, câu nệ, xem thấy ắt sẽ giật mình một phen, còn kẻ tin sâu nhân quả sẽ nhờ đây mà siêu thoát, bước thẳng vào Như Lai địa. Khổng Tử soạn kinh Xuân Thu để khen chê, hòng khiến cho loạn thần tặc tử sợ hãi. Nhưng loạn thần tặc tử thật ra đâu có sợ lời khen chê, bởi chỉ là một lời gán cho cái danh xuông. Rốt cuộc ta đâu có bị tổn thương gì. Nếu đem những chuyện nhân quả cảm ứng và sự tích người và xúc vật chuyển biến lẫn nhau trong Nhị Thập Nhị Sử, mỗi chuyện đều sao chép ra kèm theo lời luận định, thì kẻ sẵn tánh chất làm loạn, làm giặc, xem thấy, há chẳng sợ hãi, dựng cả lông tóc, buốt thấu cả xương, rồi từ đấy xoay chuyển ý niệm mưu tính cho phước báo về sau ư? Như vậy thì chuyện các hạ tiếp nối tâm pháp khen chê của Khổng Tử để giáo hóa thiên hạ hậu thế, có ai bảo là không đúng? Thư số 15. Trong niên hiệu Đồng Trị, Quan Tự, Pháp Sư Ngọc Phong Hoằng Dương Tịnh Độ chẳng tiếc sức thừa, nhưng Ngài thường hay nói những lời cố chấp, ương bướng, khiến cho người đọc phải đau lòng. Trước kia, ông Tâm Bạch biên tập những câu nói trong Tịnh Tông, tức sách Tịnh Độ Lương Đạo, cũng có tuyển những lời của Pháp Sư. Quang hoàn toàn gạt bỏ những câu ấy đi, vì sợ người ta cho Pháp Sư Ngọc Phong là tay cừ phách trong Tịnh Tông, thì di hại chẳng nhỏ. Trong văn sao, nơi lá thư tín phúc đáp cho vị cư sĩ X, người gửi thư dẫn lời của bốn vị linh phong, Thành Thời, Triệt Ngộ, Ngọc Phong. Nhưng trong lời đáp, tôi chẳng đề cao Ngọc Phong, mà cũng chẳng chê trách, cũng là vì ý này. Trong lúc mạt pháp này, muốn cực lực đề xướng Tịnh Độ thì hãy nên tỏ rõ tường tận về sự lớn, nhỏ, khó, dễ giữa Phật lực và tự lực, cũng như nêu rõ nguyên do thích hợp khắp ba căn, gồm thâu lời đồn, ngõ hầu chẳng đến nỗi toan khuyên người mà lại đâm ra làm cho người ta sanh hủy bán. Tiên sinh cốc nhân chuyên căn cứ theo sự để Hoằng Dương, nhưng thường vướng khuyết điểm, coi sự là lý, như giảng câu kinh Vô Lượng Thọ, lưu kinh lại 100 năm là người ta thọ 100 tuổi, ấy là chỉ cho chúng sanh giới tầm, kinh này mới diệt. Giảng như vậy tờ hồ cao thâm, nhưng thật ra làm cho người khác bị lầm lạc. Đấy gọi là sự lý rối loạn. Chẳng những không thể phát khởi cái tâm Phật Pháp khó gặp gỡ cho người ta, mà rất có thể còn dập tắt cái tâm dũng mãnh tinh tấn của người khác. Nếu muốn lợi người thì có thể nói sách Di Đà yếu giải, mỗi một chữ là một hạt châu. Thư số 16. Gần đây, cả nước như cuồng bàn luận chuyện ly kỳ. May là các cư sĩ ở Thượng Hải nhiệt tâm hộ pháp tái lập duy trì. Chuyện ở Pháp Vân tôi đã biết đại khái, nhưng do thời cuộc bức bách, rốt cuộc chẳng biết kết quả ra sao. Hiện thời các cư sĩ Sa Môn bàn bạc chỉ định 14 người lên Ninh Ba thỉnh nguyện. Do Hội Giáo dục đề nghị chú trọng phế bỏ tài sản của chùa miếu để mở trường học, sợ rằng mọi người đều muốn phát tài, chẳng chịu thỏa hiệp thì Phật Pháp toàn quốc ắt sẽ bị tiêu diệt. Nếu Pháp Đạo chẳng đáng bị diệt ngay, ắt sẽ có Phật, Bồ Tát hiển hiện oai linh lớn lao để có thể duy trì mạng mạch nhà Phật. Nếu không, đối với ngũ luân của Khổng Tử, họ còn chịu hoàn toàn gạt bỏ, huống chi là Phật giáo đồ hoàn toàn không có thế lực, há có thể chống đỡ, chẳng bị diệt vong ư? Xét đến vụ án phế bỏ tài sản của chùa miếu để mở trường học là do thai sản thu thuộc giới giáo dục huyện Nam Đồ, tỉnh Giang Tô đề nghị vào năm Dân Quốc 17, 1928. Chuyện này đã do vì tăng chúng cư sĩ thỉnh nguyện nên bị thủ tiêu. Năm Dân Quốc 27, 1938, người Sao Lục ghi chú.